久久痛啊痛啊，巴拉巴里咪，巴拉巴里咪，痛又痛又，老沙喂咩咩喂咩。 giữa đời và đạo. Đạo và đời nó không có xa nhau. Vì nếu mà chúng ta hát mà chúng ta những cái lời đó nó chứa đựng những cái sự tu tập, những cái khuyến khích, thì cái lời hát nó tự nhiên nó giống như một bài kinh, nó giống như một bài pháp, nó làm cho tâm hồn ta thoải mái và nhẹ nhàng. Ví dụ như khi mình giận nhau thì nó có cái bài hát là chúng ta thường hay thích nói qua nói lại, nhưng mà càng nói qua nói lại thì chúng ta không giải quyết được gì, mà chỉ thêm những cái sự đổ vỡ, cái sự xa cách. Cho nên mới có cái bài là lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại thở nhẹ mà xong. Quý vị có biết bài hát đó không? Lời qua mà tiếng lại giải quyết mà chi đâu, sao không dừng lại kẹo hố mà thêm sâu. Lời qua mà tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại niềm cười nhìn nhau. Cái mình thấy cái điều đó thì mình đã có hát, cái mình hát cho mình hát. Dần nhau để chị dần đi trong già, cười lên đi niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi. Ôi nhà tên, ôi nhà tên. Quý vị thấy nghe cái bài hát đó, cái giống như bài pháp vậy đó. Giận nhau để chi, giận chi chống nhà, cười lên đi niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi. Ôi nhẹ tình, phải không? Giận nhau để chi, giận chi chống nhà, cười lên đi niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi. Ôi nhẹ tình, ôi nhẹ tình, ôi nhẹ tình. Kính thưa đại chúng, có một hôm thì có một cái cô gái đến thăm người mẹ và ngồi bên cạnh người mẹ và than thở. Người mẹ cô than rằng cuộc đời của con có lắm nhiều cái đau khổ. Đôi lúc con muốn buông xuôi hết tất cả, đôi lúc con muốn buông bỏ hết tất cả để con đi tìm một cái nơi nào đó để con không còn thấy ai, con không còn gặp ai, để con không còn những thấy, những nghe, những biết gì những cái đau khổ của đời này nữa. Và có đôi lúc chúng ta khổ đau và cũng nghĩ giống như thế này. Và có thậm chí chúng ta ước gì chúng ta lên giường ngủ, chúng ta nhắm mắt lại ngủ và ngủ một giấc dài không bao giờ thức dậy. Có những người đã nghĩ như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta ngủ mà chúng ta không còn trở lại thì những cái đau thương, những cái buồn khổ của cuộc đời này á, chúng ta sẽ chấp biết hết. Chúng ta không còn phải nghe, phải thấy, phải chịu đựng gì nữa. Thì khi bà mẹ nghe như vậy xong á, thì bà mẹ dẫn tụi con vào trong bếp. Và bà bắt lên cái bếp ba cái nồi nước sôi. Và bà lấy ra ba thứ. Bà lấy một củ cà rốt á, bà để vô trong cái nồi nước. Bà lấy một cái trứng gà và để vào trong nồi nước thứ gì. Và bà lấy bộ cà phê và để trong cái nồi nước thứ ba. Thì khoảng một chút xíu sau, 10-15 phút sau đó, thì bà mang ba thứ đó ra, củ cà rốt ra dĩa, cái trứng ra dĩa và cà phê ra trong cái ly. Thì bà hỏi người con gái là bây giờ con thấy cái gì. Thì người con gái mới nói, dạ bây giờ con thấy rằng cái củ cà rốt nó mềm. Rồi khi cầm đến cái trứng thì cô gái mới nói rằng, dạ bây giờ cái trứng nó đã cứng. Và khi nhìn qua cái ly thì thấy bộ cà phê đã hòa tan trong nước. thì người mẹ mới nói với người con rằng: con có biết không, ba cái vật này nó gặp cùng một điều kiện, một hoàn cảnh, đó là nước sôi. Nhưng củ cà rốt chưa khi nấu nó rất cứng, nhưng khi đụng vào nước sôi rồi thì củ cà rốt lại mềm nhá. Cái trứng gà hồi nãy nó mềm vô cùng, bao nhiêu cái trầm đỏ trầm trắng nó nằm ở trong một lớp vỏ rất mỏng, chỉ cần rớt nhẹ cũng có thể bể cái trứng gà. Vậy mà khi nó đi vào trong một nồi nước sôi cùng một hoàn cảnh, cùng một cái tốc độ nấu, một lát sau thì cái trứng gà trở nên cứng cáp. Quý vị có thấy được điều mà nói? Và cái bộ cà phê đó, khi nó ở bên ngoài thì nó là một bộ cà phê, nhưng khi đưa nó vào nước rồi thì nó hòa tan cái bộ cà phê ra trong nước. Thế thì con là cái gì? Con là củ cà rốt, con là cái trứng gà, hay con là bộ cà phê? Người con gái trả lời. Và có thể tất cả chúng ta bây giờ bắt đầu đang suy nghĩ: mình là cái gì? Cái hoàn cảnh nước sôi, đó là những khổ đau ai cũng có giống nhau. Nhưng mà có những người lúc còn khỏe mạnh, lúc còn sung túc thì người ta cứng cáp và anh hùng như một củ cà rốt đang cứng. Nhưng khi gặp một hoàn cảnh khổ đau rồi thì con người đã bắt đầu mềm mỏng ra như một củ cà rốt đã cứng. Và cũng có những người lúc bình thường mềm mỏng nhẹ nhàng như cái trứng mỏng manh, vậy mà sau một cơn sóng gió, người này trở ra cứng cáp như trứng gà đã luộc chín. Quý vị hiểu thì hai cái hình ảnh. Nhưng mà hai cái đó cũng có thể được. Vì có những lúc chúng ta sống mà chúng ta một bề cố chấp, chúng ta một bề cứng nhắc với cái cách của mình, nhưng sau một cơn sóng gió rồi thì bắt đầu mình mới hiểu ra thế nào là tùy duyên và bất duyên, thế nào là ở bầu thì tròn, ở ấm thì dài, thế nào là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Và có những lúc chúng ta mềm mỏng, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng sau một cơn sóng gió thì con người mình trở nên cứng cáp, mình có thể lướt được. Nhưng cũng cẩn thận, đôi khi chúng ta cũng thái quá bất cẩn. Có nghĩa là sau một cơn đau khổ rồi thì mình còn tin tưởng ai? Bây giờ chúng ta còn tin trong nhân gian có kẻ trung tình. Phải không?
Phải.
Thành thử ra cái cuộc, cái khổ á thì nó giống nhau. Chẳng qua là mình nhận với cái kiểu nào thì nó như vậy. Chứ còn ví dụ thôi, mình đau chân thì mình nói trời ơi đau cái gì đau, đừng có đau chân. Nhưng mà người dứt răng ăn không được cái trời ơi dứt cái gì dứt, đau cái gì đau, đừng đau ra. Có phải không thưa đại chúng? Tại vì thường thường cái gì mà nó đến với mình nó phải chi đừng cái này mà đừng cái khác, phải chi tôi đừng gặp ông thì nó có khổ thế này, phải chi tôi đừng gặp bà thì tôi không có khổ thế này. Nhưng mà có đôi khi too late. Lúc đó mình nói sao? Bây giờ tôi chẳng còn biết. Bây giờ tôi chẳng còn biết. Cho nên thôi làm cho kiểu biết thầy đi. Phải không? Tôi yêu nhiều nhưng chẳng được có nhiều. Thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Thưa đại chúng, là cái câu chuyện đó nó đơn giản lắm. Nhưng mà nó cả một cái quá trình để cho chúng ta tu tập và chúng ta quán chiếu. Tu theo đạo Phật không phải chỉ ở những cái hình tướng mà quý vị đã thấy. Cái hình tướng đó nó cần nhưng chưa đủ. Nó phải cần mỗi người Phật tử mỗi người có Phật, phải lắng tâm suy tư và đi sâu vào kinh điển thực tập thì mới cảm nhận được cái điều. Và sáng này ngồi nói chuyện với thầy thì các anh em còn trẻ, quý thầy đó là coi như còn trẻ và tương đương tuổi và với nhau, thì anh em trẻ có những sách thông và nghĩ rằng bây giờ làm sao để cho tất cả những người con Phật có thể thẩm thấu được những lời Phật dạy và họ có thực chất trong đời sống hàng ngày. Bởi vì đạo Phật là một giáo pháp và một pháp môn mà cần phải trải nghiệm bằng tâm, chứ không thể thể bằng hình tướng, bằng cái nói. Cái giảng thuyết, cái nói, cái hình thức nó cần đưa tới, nó cần vận chuyển, nó cần tải đến. Nhưng mỗi người sẽ nhận cái đó rồi đem về nhà tư duy, rồi quán chiếu, để rồi chúng ta nhắc họ. Cho nên chúng ta phải có văn, phải có tư duy, phải có tu tập. Tiếng Anh nó gọi là learning, reflecting and practice. Mình phải có nghe, có suy nghĩ và có thực hành. Mình nghe xong rồi mình về vui lắm, hay lắm. Nhưng mà cái hay đó nó làm gì cho mình? Cái vui đó nó được làm cái gì cho mình? Vì vậy mà ngày xưa bà Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế của Trung Quốc, mỗi lần bà thỉnh Chính Tăng lên thuyết pháp thì bà đứng một bên, bà sướng cái bài kệ vô lượng thậm thâm như diệu pháp, ba điều vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiếm văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghiệm, thỉnh Chính Tăng đăng pháp hòa thuyết pháp. Một hoàng đế mà còn làm như vậy, bởi vì bà ca ngợi giáo pháp Đức Thế Tôn là thậm thâm vi diệu, trăm ngàn vô ước kiếp khó gặp. Nay con thấy, nghe chưa đủ, cái quan trọng là thọ trì. Thấy, nghe, thọ là nhẫn, nhưng mà phải trì thì mới giải được cái chân nghĩa của Như Lai hay vô cùng. Vì cái câu đó nó tuyệt vời như vậy, khó mà có một bài thơ nào, bài kệ nào có thể thay thế được. Cho nên chúng tổ lấy cái bài kệ đó để vô cái thời kinh tụng cho chúng ta mỗi ngày, đặt cho nó cái tên là kệ khai kinh, rồi khai kinh kệ. Nhưng mà thật ra bài thơ đó ngày xưa chính là Võ Tắc Thiên đã viết lên bốn câu đó khi bà nghe pháp và bà thấy tuyệt vời. Cho nên khi quý Phật tử mà đi thọ giới á, cái vị giới sư ta hỏi nè, đây là giới thứ nhất, quý vị có tiếp nhận học hỏi và hành trì giới này không? Thì mình đáp rằng mô Phật có. Nhưng mà cái có của mình là cái có kiểu tình là tình giữa khi cháu mà có, tình là tình giữa lúc có như không. Tại vì mình chỉ nói có thôi, mà thực sự mình thấy về nhà là mình để trên bàn thờ, ai tới lại nè, Quy rồi nghe, sau ai tình là Quy được bao nhiêu năm rồi biết không, thầy có con là hòa thượng này nè, nổi tiếng lắm á, không có hết. Cái đó chỉ có mới có văn kiến mới thọ vô trì, mà kiến văn thọ mà không trì thì hoàn toàn không bao giờ hiểu được chân thật nghĩa của Như Lai. Cái nghĩa chân thật của Phật trung thấp sâu xa, mà nói sâu mà không sâu, bởi vì sâu là đối với người chưa tập thì thử thấy nó xa. Giống như ta nói cõi trời, cõi trời xa lắm,
nhưng là định nghĩa trời này. Trời gọi là thiên phải không? Là định nghĩa chữ thiên này. Thiên thính tịch vô âm, hương hương hà xứ Phật, phi cao diệt phi biển, duy tô chỉ tại nhân tâm. Trời hả? Trời hả? Có thiên trời hả? Tịch vô âm, nghe không có tiếng, biệt không có tiếng. Hương hương hà xứ tầm, tìm ở đâu? Hà xứ tầm, phi cao không phải trên cao, diệt phi biển không phải ở xa, đô chỉ tại nhân tâm, ngay ở tại lòng mình. Định nghĩa trời. Ta định nghĩa 10 pháp giới, cõi Phật, cõi trời, cõi Bồ Tát, cõi Thánh Văn, cõi Thiên Giác, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, 10 cái cõi đó cũng không ngoài cái tâm. Ta vẽ chữ tâm ngay giữa. Chữ tâm tập tự thế mà thấy. Thành phải do tâm cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Đọa xa hạnh phúc cũng do đây. Cho nên ta định nghĩa cái chỗ mà mình đi, mình muốn đi khỏi trời, khỏi Phật, khỏi thánh gì đó là mình quyết định. Giống như sáng nay mới bị quyết định vậy đó. Không ai ép mình phải tới đây. Mình đến đây là vì lòng mình muốn. Mình muốn tới mà. Cho nên đường xa 300 cây số, lái cả mấy tiếng đồng hồ quý vị rồi. Vì mình thích, mình muốn thì làm được. Cho nên tất cả đều do chúng ta tạo ra. Tam niệm như tinh tợ, thành câu tợ niệm tài, vi mau tùng thử đắc, tố phẩm giả do tạo. Ta định nghĩa chữ tâm là ba chấm như ngôi sao, ba cái ngôi sao. Cái câu móc ở dưới của chữ tâm và câu tợ niệm tài của chúng ta để gì? Muốn thành cái loài bay nhảy rồi, phi. Mau là thành loài có lông, phi mau tùng nữ đó, loài bay loài có lông cũng từ đây thành, mà thành phần của chúng ta cố hoặc giả cho tâm có thể tạo cái người, tâm có thể tạo điều ngục, tâm có thể tạo điều ngục ngạ quỷ xuất sanh, tâm đang tác thiên đường, tâm đang tác địa ngục, tâm đang tác Phật, tâm đang tác chúng sanh. Ví dụ như bây giờ quý vị để ý mình ăn cái thức ăn mà lỡ mình dính vô trong gan một chút thì phải làm sao? Khó chịu lắm, cũng phải tìm mọi cách để kiếm cái nhang, kiếm cái tâm rửa răng, kiếm cái gloss, kiếm cái gì đó để đưa cái thức ăn ra khỏi cái kẽ răng, chứ còn chịu không? Khó chịu. Thì trong cuộc đời của ta cũng vậy, ta cũng phải gọi là lúc nào cũng phải có một cái tâm ở cái túi để làm gì? Để chúng ta có thể tìm ra những điều hay ho trong cuộc sống. Cho nên rồi á, bà mẹ mới dạy con gái, con làm củ cà rốt cũng có thể được, con làm quả trứng cũng có thể được. Tại vì có đôi lúc con cứ ngắt rồi về sau một trận giông tố thì bắt đầu con biết mềm mỏng. Rồi trước kia con rất là mềm mỏng, nhưng sau một trận bão giông thì bắt đầu con cứng nhắc trở lại. Nhưng mà hay hơn hết, con là bột cà phê. Vì con không cứng cũng không bền mà con biết hòa tan và biết trưng. Cà rốt cũng được, cái trứng cũng được. Nhưng mà hay hơn hết là bột cà phê. Tại vì sao? Bởi vì bột cà phê chẳng những hòa tan trong nước mà có thể làm cả nước. Tu hành cũng thế. Tu hành là một sự sáng chế, sáng tạo, chứ không có gò bó, khổ sở. Nhưng mà nhờ những cái tạm thời ở lúc đầu, nó đưa hành giả vào cái chút chút, rồi từ đó bắt đầu tiến lên. Giống như là mình phải sắm đủ, có đường, tiêu, muối, bột ngọt rồi, mình có thể nấu tất cả các loại thức ăn. Không phải nấu món nào cũng được, nhưng mà gia sao chỉ là gọi là căn bản nhất là đường tiêu cuối cùng. Quý vị nấu chay, tôi không biết ăn, tôi không biết nấu chay, bởi tôi nấu không ngon mà tôi bởi tôi không ăn chay. Quý vị có mặn không? Thiệt, nấu mặn sao nấu chay vậy? Nhưng mà thay vì để nước mắm thì mình để muối, mình để nước tương, nước chua. Giống như mình pha nước tương, mình chưa pha nước mắm. Muối là chính, nước tương dài lọt thôi để cho nó có mặn. Muốn nó ngon thì dùng nước dừa coco nước cô coi như là đường rồi ớt rồi chanh rồi nặng quậy cho đều đi rồi cho nước dừa vô rồi vài giọt nước tương là tự nhiên nước tương nó dịu mà nó màu đẹp. Cũng là vậy, nó đơn giản như vậy. Nhưng mà mình không biết chứ mình thấy sao trời nó xa xôi dữ vậy. Nó xa lắm rồi, tại vì nói trời ơi kinh khó quá. Nó mô hát ra, hát ra là nó vô hoài, tôi ra hoài, tôi vô hoài. Vì cái cuối đó na ra cảnh thì ta bà hang, ta ra ta ra ta bà hang, tất ra ta ngang một cây và ta bà hang. Rồi phải không? Cuối cuối cứ ha hoài. Mà mình ha đi cũng khá luôn mà biết là chỗ nào. Cho mình thấy, nhưng mà nó đâu phải chỉ có chú Đại Bi. Nó có cái khác, nếu mình không quen chú Đại Bi cũng cái khác. Có sao đâu. Phật gọi là pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Đã nói rồi, pháp Phật cao siêu hậu nhiễm là cơ duyên ngay được thỏa tiền phân. Nó cao, nó siêu, nó màu nhiễm. Vì sao? Vì nó nhiều pháp môn, nhiều món. Ai cao máu thì không được ngậm xăm cao ly. Và không xăm chỉ có thể đi xăm quê kề. Ví dụ vậy. Có những cơ thể không tiếp nhận được thai lâm hồn. Có những cơ thể không tiếp nhận được Advil. Có những cơ thể không tiếp nhận aspirin. Nhưng mà nó cũng đều là thuốc cả. Nhưng mà tùy cơ thể phụ trách. Giờ mình mới vô đạo tụng cái bài nó tẹo miệng quá, nó khó tụng. Tụng cái khác, tụng cái nào mà mình cảm thấy nó, mình có thể mình tụng mà mình khóc được, nó cao siêu, nó màu nhiệm là ở cái chỗ chúng ta biết dụng. Còn không biết dụng cao siêu màu nhiệm để đó thôi, không biết là giống như là có bà nói ví dụ bây giờ là mình có một cái bình hoa, một có một cái bó hoa, người biết cắm là cắm kiểu nghệ thuật, cắm kiểu nhân, cắm kiểu pháp, cắm kiểu gì đó, mình không biết, để luôn nguyên bình vẻ vẻ nó ra cũng được. Còn nó nói cái này làm gì tôi không xài, đem vô kho cất nó ổn à, phải không? Còn dụng nó thì không được. Cho nên Phật pháp sâu xa màu nhiệm là cái chỗ chúng ta dùng. Kinh điển lưu truyền tám vạn tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như là gì? Như thị. Anh bệnh gì thì anh như vậy. Anh bệnh anh tu theo bệnh, anh khỏe tu ra khỏe, anh hạ pháp niệm Phật anh tu pháp niệm Phật, anh hạ pháp rồi ngồi thở anh ngồi thở, anh hạ trì chú anh trì chú. Các pháp rồi bao hàm tấm và tu và tu hành không thiếu cũng không dư. Đừng có nói chỉ tu vậy không thiếu. Tôi đã không dư. Tu hành không thiếu cũng không dư. Cho nên nhiều cái tụng kinh á, thầy tụng thấy thầy tụng được nghe, thầy tụng không nghe, thầy khác tụng có thầy này tụng thiếu sách mà không biết sách nhiều. Thiếu sách không có thiếu. Nghi lễ nhà Phật là đa dạng phong phú. Cái vị chủ lễ có biện tài ứng dụng nghi lễ tùy thời gian, tùy sức khỏe, tùy được chúng, và chúng ta ứng dụng cái nghi lễ tốt là phải được cái nghĩa lý, cái trang nghiêm. Bây giờ phút đó chứ phải tụng nhiều mà linh, không phải tụng nhiều mà linh, mà tụng ít là thiếu. Nghi lễ là ai vậy? Quý vị hiểu và nói chẳng hạn như những cái lễ ta kêu một phút nhập từ bi quán, có ai đứng đúng một phút đâu, thì 10 giây à, 20 giây à, cái đó một phút đã trôi qua, mời quý vị ngồi xuống. Có biểu tượng thôi mà. Thì ta nói một phút đó là một khoảng thời gian để mình nhập cái giây phút tỉnh lại, nhưng cũng không nhất thiết phải chờ chúng ta. Cái quan trọng là cái giây phút chúng ta không lắng lại. Bây giờ mình không phải mình đi đâu, mình cũng cầm số chuỗi rồi mình đi ra mình nè, tôi niệm Phật nha. Không phải mình đi đâu cầm cái bộ đoàn, tôi cũng thiền thôi nha. Mình thiền, mình tỉnh, mình biết. Và không bao giờ pháp này, pháp kia có những cái gì đó chổi tôi nè. Pháp nào cũng là pháp Phật, pháp nào cũng là thuốc để chữa bệnh. Mình phải lựa cái thuốc nó đúng bệnh của mình. Cho nên á, cái hay ho nhất là nếu chúng ta đã từng là cái này mà bây giờ đau khổ quá, cái tự nhiên mình chuyển qua cái khác, mình bị giống như củ cà rốt hay là cái trứng củ không sao nhưng mà chưa được. Ví dụ có nhiều người hồi xưa mềm mỏi quá, rất là vui biếng, nhưng mà sao được tận gì đó rồi thì lại không còn, không còn. Giống như đó trong phật tử chúng ta cũng có những người thí dụ hồi xưa đi chùa cũng tinh tấn lắm, thì gần một cái gặp một cái vị tu sĩ nào đó không có đúng trình chuẩn mực của một vị tu sĩ, thì người đó mất niềm tin. Và từ đó về sau vị này không đi chùa, không tin tưởng gì hết, mà thậm chí còn quay lại bài xích bài bán và đã phá những người khác cũng có như vậy. Cho nên như vậy là mình tự biến mình thành một củ cà rốt hay một cái trứng. À, cái hình nhưng mình phải biết rằng sao mía sâu có muốn nhà dỗ có nơi, chứ đâu có ai cũng như ai. À, cái hoàn cảnh của mình gặp như vậy, hoàn cảnh người khác ta gặp cái khác. Cho nên mỗi người chúng ta phải mang theo trong người một cái tâm sĩ răng. Để làm gì? Để chúng ta đem ra ngoài những cái không thoải mái, và chúng ta biết khều, biết tìm những cái gì nhẹ nhàng trong mình. Giống như mình nghe một bài pháp, một giờ đồng hồ mình ngồi đó, có thể một giờ đó mình nhận được khoảng vài điều, còn những điều khác không phù hợp với mình. Nhưng từ vì những cái không phù hợp, mình chê cái bài đó. Trong một bài thế nào cũng phải có những điểm mà nó tương ứng với mình, thì mình nhận cái điểm tương ứng. Còn cái điểm không tương ứng, đừng quan tâm. Tại vì người ta đứng ra người ta quảng cáo thuốc, thì có những cái người ta nói, thí dụ là quảng cáo thuốc bệnh đủ thứ, thuốc này tịnh bệnh đủ thứ, cùi, phong, tê bại, bệnh suyễn ho, bệnh tại phổi gan, bệnh nhức đầu, sổ mũi, tế ban. Mình nghe thuốc nào, cái nào hợp với mình thấy, à, tôi nhức đầu, tôi là bệnh đau ban, tôi mua cái thuốc đó để tôi uống để đau ban. Cho nên mỗi người chúng ta phải có một món hành trang. Bây giờ chúng ta hành trang này nó thực hiện dễ dàng trong đời, có nghĩa là chúng ta phải có một cái tâm, có nghĩa là chúng ta phải có một tấm lòng tiếp nhận cái tốt và biết đưa ra ngoài cái xấu. Cái nhận cái gì nó nằm trong kẽ răng mình nó khó chịu, cũng giống như cái gì nằm trong lòng mình nó khó chịu, đem nó ra và biết đi tìm cái khác. Giống như mình xin lỗi, nhiều khi mình ăn thức ăn đem ra cái dĩa cái mình lấy cái đũa tìm món nào mình thích. Cậu giống như món quà không biết ăn giá sống, thì ai mà cứu chỗ cứu mà lỡ có giá sống mình đó, món quà cũng có chê, mình cắn cái đi. Rồi bắt đầu mình lấy cái tay mình làm gì, móc cái cọng giá sống ra để qua cho người nào ta ăn được. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà nhiều lúc có tình huống cuộc đời của chúng ta, để chúng ta cuộc đời nó muôn hình muôn trạng, thì chúng ta cũng phải sao cũng phải đủ hết. Cho nên chúng ta gọi là thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm, đà la đà la ni là tổng điều. Cuộc đời nó đủ thứ hết, nó hỗn tạp trong đây nè. Nhưng khi chúng ta đã có nhìn mắt, nhìn tay rồi, chúng ta biết nhìn cái gì và chúng ta đưa bàn tay chúng ta làm cái đó, để cho nó làm gì? Bởi vì chúng ta có một tấm lòng vô ngại đại bi, thâu nhiếp tất cả mà không có gì ngăn ngại. Nội cái câu nó phải đủ tu rồi. Thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt, vô ngại đại bi tâm, có tấm lòng từ bi vô ngại. Vì vậy mới gọi là tổng trì. Trên Đức Hoàng Âm Bồ Tát có ngàn mắt ngàn tay. Ngàn mắt chiếu soi ngàn tay lâu đời. Quý vị nào tụng đại bi sắp pháp sẽ nghe câu đó. Ngàn mắt chiếu soi ngàn tay lâu đời. Mình có cặp mắt nhìn rồi, mình thấy được người kia đang gặp trường hợp gì, mình đưa bàn tay mình tới giúp đỡ. Có một hôm có bàn ngồi thiền thì tự nhiên trong lòng mình lóe lên một cái ý là: trời ơi, con người mình hay quá, mình có cặp mắt, mình có cái tai, mình có cái tim, có cặp mắt để nhìn, có cái tai để nghe, có tấm lòng để cảm. Thì ngày hôm sau có bạn kể với chú nghe đi, có bạn nói ngày tối hôm qua thầy đang ngồi tịnh thì tự nhiên thì lóe lên một cái ý: con người ta, con người của chúng ta có ba điều rất quý: mắt, tai và tim. Nghe người kia khóc, thấy người đó khóc, tim liền cảm, đưa bàn tay tới, dù chưa biết chuyện gì, phải không? Nhưng đưa bàn tay tới để mà chúng ta soi dịu, chúng ta dẫn về. Ngày hôm qua có người khóc, thì người đứng ngồi ở đằng sau không biết chuyện gì mà khóc, nhưng đưa bàn tay tới để lên cái bàn. Dù không nói không đến tiên kinh, đến sẽ em, đến với anh, nhưng mà nó nói được gì. Có nhiều khi ở trong đạo tràng với nhau, vợ chồng sống chung với nhau, có đôi khi tự nhiên mình thấy người kia khóc, mình cũng chưa tiện hỏi là chuyện gì, nhưng mình có thể đưa bàn tay, mình nắm bàn tay mình, để cho người đó cảm thấy rằng người đó đang rất ấm cúng, người đó đang có người đồng tình. Ngày qua có bạn nói quý vị nghe, khi quý vị muốn khóc, khi quý vị muốn khóc, quý vị có thể tìm, tôi hứa là quý vị làm cho quý vị hết khóc, nhưng tôi sẽ hứa là tôi sẽ khóc cùng. Không phải bạn nói đâu, không phải nữa. Một học giả mà tôi nói mình học đâu. Cho mỗi người chúng ta đi đem theo bên mình một cái tâm sử dụng, để chúng ta biết lựa, chúng ta biết hơi ra cái gì còn. Mỗi người trong chúng ta có thể đem theo một sợi dây cung để làm gì? Để nó nhắc nhở mình cũng phải mềm mỏng, vui, kéo ra để giãn và buông nó ra nó trở lại. Cái đó là tùy duyên và bất biến. Tùy duyên là kéo nó ra, nhưng mà bất biến thả nó thì nó vui trở lại. Cái dây cung. Ở đây quý vị coi Tây Du Ký chưa? Quý vị có nhớ người nào mà có cái thiết bản không? Ai? Tề Thiên Đại Thánh. Trời ơi, chữ nghe cũng biết. Ông Đại Thánh mà có thể tề phục cả ông trời. Ông Đại Thánh là ông hay lắm. Ông có một cái thiết bản, một cái sắt. Mà cái sắt này nó đặc biệt á. Muốn dài là dài, muốn ngắn là ngắn. Thậm chí miếng nhỏ nhất của tay chơi tượng trưng cho cái gì? Tô ngộ không là tượng trưng cho cái trí. Người có trí là có một cái sống vững chãi, cho nên là cái thiết bản tấm lòng vững chãi. Nhưng cái lòng đó nó không cứng nhắc, mà nó biết sao tùy duyên, lúc nào muốn dài thì dài, muốn ngắn thì ngắn. Nhưng tất là mình là Phật tử, nhưng có thể đến những chỗ nào không thể ứng thân là Phật tử. Cứ ứng thân là một người bạn đi, không cần làm Phật tử. Hồi xưa mà đi học á, mặc đồ vậy đi tu nha, đi học nha, mà mấy đứa bạn trong lớp không bao giờ nó kêu có bà làm thầy. Tại vì không bao giờ có bà tỏ vẻ không bà làm thầy. Nó ngồi dưới đất nó ăn lanh, có bà ngồi dưới đất nó. Nó ngồi nó chơi, nó nói chuyện, có bà ngồi dưới đất. Nhưng mà chuyện buồn gì nó có là nó kiếm mình thôi. Mà có đứa học chung á, đi đâu cũng giảng, cầm cuốn kinh theo. kinh này nói như vậy, kinh kia nói như sao. Nó gặp cái anh đó đi tới, nó nói, ê ông thầy mới rồi đây. Nó kêu cái anh đó là ông thầy, nó không nhìn mình là. Có bà nói như vậy để xin thưa với đại chúng là mình phải tùy cơ mà ứng biến. Có những lúc mình phải ứng thân như thế này, có những lúc mình phải ứng thân như thế khác. Thầy chủ trì đôi khi phải ứng thân là một người của dậu, phải xuống bếp rửa chén quét nhà. Thầy chủ trì có thể ứng thân là chú tiểu rất sân. Thầy chủ trì có thể ứng thân là một bà mẹ chăm sóc cho đệ tử. Thầy chủ trì có thể ứng thân là một người bạn của Phật tử để nghe những niềm đau của Phật tử. Nhưng mình phải có sợi dây cung để tập sống một cuộc đời mềm mỏng, dung duyên, nguyễn chuyện. Chúng ta có thể mang theo trong người một miếng băng keo cá nhân. Tại vì cuộc đời mình có nhiều khi đi đường bất chợt lỡ xảy kinh té, chảy đi, chảy da, thì chúng ta phải làm gì? Phải lấy miếng băng keo đó mà xích ra. Cũng như thế, chúng ta cũng phải có một miếng băng keo để chúng ta dán lại, chữa trị những vết thương do người làm cho mình, và đôi khi tự mình làm cho người. Mình biết rồi, đi hái hoa hồng thì hoa hồng phải có gai, cái điều mình phải biết. Nhưng mà do sơ ý cho nên mình bị cái gai nó xước, mình bị thương. Nhưng không vì thế mà ngồi mắng cái hoa được. Cái quan trọng là bây giờ mình phải làm gì? Mình phải biết phương mình đi vô kiếm miếng băng keo băng bó lại cái vết thương đó. Vì mình biết rõ là hoa hồng thì phải có gai, mà do sơ ý cho nên mới bị gai xuống. Thương mình thì phải lấy băng keo băng bó, không thể ngồi trách hoa hồng. Cũng như thế, chúng ta giao tiếp trong đời nói một hồi là có đụng chạm, phải không? Thế nào cũng phải có thôi. Vợ chồng sống chung nhà với nhau mà, có đôi khi còn phải có những cái xích mích, cũng chỉ là bạn bè, cũng chỉ là người hợp tác làm ăn vân vân. Cho nên cái chuyện mà thỉnh thoảng là chút thích lòng thì cũng phải kiếm một miếng băng keo hợp tác, nhẫn nhục, nhịn nhường, dung hòa, phá lại cái chỗ. Chẳng hạn như cái câu của bà Thường Bùa, ở Việt Nam mình nó đóng cái kệ để dạy. Cho nên mỗi chuyện gì nó tới thôi, lấy kệ ra kê. Quý vị hiểu mình nói ha. Thì mình có một băng keo. Giờ quý vị tập hát cái bài này. Một câu thôi. Vừa thế có thiệt là thương, vừa thế có thiệt là thương. Ba lần nha, hai, ba. Vừa thế có thiệt là thương, vừa thế có thiệt là thương. Dễ không? Cái bài này nó có cái ý vậy, giống như cái băng keo vậy. Sáng hôm qua em ra vườn thấy một ông hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Thừa thế mới thiệt là thương. Do lỗ tai mà không hát. Mới tập hát câu ừa thế mới thiệt là thương mà. Giờ làm lại nha. Sáng hôm qua em ra giường hái một con hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Em ra vườn ngắm lại cây vườn, em do em than thở với cây vườn về nỗi đau thương. Em hiểu ra thì em mới biết muốn thương con vườn mới qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Từ thế mới thiệt là thương, từ thế mới thiệt là thương, từ thế mới thiệt là thương. Vậy quý vị có ba món đem theo rồi phải không? Cái tâm sửa răng, những băng keo và tự nhiên thôi. Bây giờ cái món thứ tư mình cần đem theo là một cục gương. Eraser. Gương cái gì? Gương cái gì mà chúng ta đã làm nó sai, chúng ta biết nó chậm. Chúng ta gương thôi nha. Giống như mình biết một chữ sai thì mình gương cái đó để mình biết lại cho mình. Tại vì tất cả cái sai cũng từ cái hồi biết đó thôi này. Thì bây giờ cũng chính bàn tay này lấy một tẩy tẩy nó đi, và cũng chính bàn tay này viết lại một chữ cho nó đúng. Thế thì cái câu mà tội do tâm tạo lấy tâm mà sanh, tội từ tâm khởi đem tâm sanh, tâm được tịnh rồi tội liền đi. Chữ viết đúng rồi tội liền đi, chữ chặt nó không có còn nữa. Cũng bàn tay này cũng gây biết đó, biết ra tâm. Nhưng mà cũng bàn tay này lấy được cục gơm, gơm đó, và cũng bàn tay này cũng gây biết đó là nơi thân của người ta từ xưa đã làm tội, đừng tin tưởng nó, đừng phải giết nó, lấy thân này ra mà làm cái gì lợi đạo ích lời để mà cung vừa, không cần phải hưởng thân. Cho nên ngày xưa chư tổ ta cũng đã từng có những vị quỷ bán Phật pháp, nhưng sau khi hiểu Phật pháp rồi thì sao trở lại ca ngợi và tuyên bản, chúng ta phải làm. Chúng ta phải có một cuộc gương để đẩy đi những cái lầm lỗi của mình và của người, để viết lại một cái gì cho nó đúng. Cái điều thứ năm mà chúng ta cần có để viết, để làm gì? Để viết xuống những điều khi giống như mình đi nghe, mình ở nhà mình nghe pháp đó, mình có cái cuốn tập, có cái viết ở trong đó, thầy giảng mình nghe ngay, mình ghi xuống chỗ nào không hiểu mình hỏi. Chúng ta học từ thì chúng ta học từ cái chuyện đó. Phải có thì biết, để biết tất cả những cái hay chứ. Cho nên quý vị biết tại sao mà trong chùa mình phải làm những cái câu mình biết xung quanh, để cho người ta nhìn, có đọc, người ta có nên tập. Chẳng hạn như các bà của hôm rồi trên cái bay của bà có làm 4 câu thôi, để bà nhớ, rồi bà nhớ hết. Các bà nói khách đến cửa chùa, khách đến đây chơi, chuyện đời chớ lượng, an nhàn tự tại ngồi thắp trời chân. Mình là những người khách đến đây chơi, chùa có cảnh, có cây, có băng ghế ngồi, có ghế mát ngồi, khách đến đây chơi, chuyện đời chớ lượng, tự tại an nhàn ngồi thắp trời chân. Cuộc đời qua các thôn may hết rồi. Cái điều thứ sáu chúng ta có thể có được đó là gì? Đi trong bóp lúc nào cũng bỏ miếng gâm cho đúng, lạc miệng bỏ vô nhai cho nó vui, nhai vô da nhân hoài nhân đức. Chúng ta cũng phải dính với những cái gì, với những cái gì mà chúng ta đang phát được. Cho nên người tu Phật phải phát nguyện, có nguyện mới tiến, không có nguyện tu mới tiến. Cho nên tâm phát thì nguyện lập, nguyện lập thì Phật đạo mới thành. Đó là lời tu tổ dạy. Tu hành thì phải phát tâm, tâm không phát thì nguyện làm sao lập, mà nguyện không lập thì làm sao mà có thể đi tới nơi tới chốn. Cho nên ăn chay á, nó tu cũng có hứa ăn được ngày nào ăn, mà bảo đảm không có ngày nào đâu. Thế bây giờ tôi ăn chay cũng không ăn nhiều được, nhưng tôi hứa mỗi tháng tôi ăn 1 ngàn. Rồi có cái hứa đó rồi á thì sẽ ráng rồi. Giống như mình phải hứa không uống rượu, thì gặp cái trường hợp còn đối đế lắm, bất đắc dĩ, bất khả kháng thì chúng ta nhấp miếng gọi là xả da. Nhưng mà chúng ta không để cái tình trạng say sưa mất tự chủ, nó có điều kiện. Nhưng mà nhờ có cái hứa cho nên chúng ta phải vững chân. Chẳng hạn như là thầy đi tu, nó thầy tu mà có nguyện không, không có nguyện cạo bụng đầu được bữa nào cạo thì khó tu. Cho nên nó tổ thật kỳ ngày xưa đó, ngày phải viết một cái bài văn, và ngày đặt cái tên cái bài văn là Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn. Tức là cái văn khuyến cho mọi người, khuyến là khuyến khích, phát là khởi phát cho mọi người phải phát tâm Bồ Đề. Tại sao phải khuyến? Tại người ta không biết nên phải khuyến. Tại sao phải phát? Vì chưa phát cho nên phải khuyến. giống như là ta không chịu mua cái thứ này quảng cáo mà ta mua, ví dụ là vậy. Cho nên á, mình thấy ai thì chúng ta cũng khuyến khích cho người đó. Và tâm mà mình có phát tâm rồi thì nguyện mình bắt đầu lập nguyện cho vững vàng. Cho nên người tu là phải phát tâm lập nguyện, đó là điều cần. Quý vị phát tâm đi chùa, quý vị nguyện tu thì những cái gì nó không có hay trên đường tu thì chúng ta bỏ. Bởi vì đó là cái bản nguyện của mình. Mình nguyện vào chùa để học kinh, để ghi nhớ, để sửa mình, mà ai danh với lợi riêng ta cứ động tình. Vào chùa là nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mà ai danh với lợi riêng ta cứ động tình. Chứ không phải vào chùa để thói dòm coi ai tu không tu rồi mình bị ở tù. Bị ở tù thì mình khổ quá, mình thấy người này không có người kiếm tu, mình cứ nói ngoài. Mà rốt cuộc chữ tù là gì? Người Tàu ta biết chữ tù, một cái hộp có một con người đứng trong đó đóng cùng chữ tù, bốn mắt bao vây con người là tù. Định nghĩa của người ta biết chữ tù để nhân ngàn trong bốn cái cửa đó. Tù là người không chịu minh tích, không có. Cho nên á, chữ tu á, và tù nó chỉ khác không giống. Mình vô chùa để mình tu mà không hiểu thì mình phải tù. Đúng không? Mình vô chùa đó, để mình tu mà không biết vô chùa. Chùa là gì? Chùa người ta dịch là nhà lam, là tịnh địa, là cẩm thiện kiến thức, là vĩnh ly ác chi tu. Định nghĩa chữ chùa. Chùa tiếng Phạn là vihara. Người Trung Hoa dịch là nhà lam, là tịnh địa. Người Trung Hoa dịch là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Mà mình vô trong này mình không cận thân cận thiện xứ, mình không vĩnh ly ác xứ, mình không tịnh địa, mình không có tịnh xứ, thì mình sao môi cái dấu quyền nó thành chữ chùa. Hôm nay có bà vừa về thăm đại chúng, có bà cũng chỉ thế dùng những lời của Phật tổ dạy chia sẻ với đại chúng. Và xin thưa với đại chúng, có bà cũng là một người cũng còn đang tập tận trên bước đường tu. Những gì có bà nói, những gì có bà học và đang làm, chứ không phải là có bà lên đây để giải thương không có, và hoàn toàn không gian. Có bà chỉ muốn những gì có bà biết được, có bà chia sẻ với đại chúng. Và xin quý vị nhận nơi đây như một lời chia sẻ, mà có bà không dám giảng thuyết, không dám được những giảng thuyết gì cả. Và trong thời gian có bà chia sẻ, có điều gì sơ sót, con đại chúng tương tình bỏ qua cho. Cầu chúc đại chúng có buổi trưa an lành. Một cây tâm sữa ra, một sợi dây cung, một miếng băng keo, một cục cơm, một cây bút chì, một nước xương đông. Đó là cái hành trang trong đời thường đó. Hành trang trong đời thường, dở bớt ra có 6 món này phải có một món. Ngoài cái chuyện phấn son tô điểm má hồng, phải không? Ngoài một cái kiếm của một cây lược của các chú, phải không? Xin thưa là trong bốt của chúng ta thế nào cũng phải có một trong những món này. Thì bây giờ chúng ta muốn có cuộc đời an ổn, thanh nhàn, thoải mái, thì đây là những cái hành trang đơn giản, nhỏ nhỏ thôi, nó lớn, phải không? Cái bút phải có, tại vì nhiều lúc cần ghi địa chỉ xong thôi. Cục cơm phải có, nhiều lúc lạc miệng cần nhai cho nó vui. Hai món này là quyết định phải có rồi. Cái tâm chữ răng phải có, nhiều lúc ăn bất tử rồi gặp chi vô khách, gặp khách, gặp người quen bất tử thì phải có, để mà chúng ta làm cho cái răng mình sạch, phải có. miếng băng keo phải có, nhiều khi trong xe mình đi chung chúng con thích, rủi nó lỡ nó té đầy chân đầy tay mình có, mà chính mặt hơn mình. Ai nhất là đi vô chùa làm công quả, lúc nào phải có dầu cái băng keo lên theo, đỡ nhiều khi sắt lọt á, chút tay. Nhưng mà sắt lọt đây là gì tôi đại chúng? Cũng nhiều khi gần gũi là người kiều người quẹt cái mình cũng chảy chảy máu. Mình chảy mũ và nhiều khi á mình nói tôi muốn ăn bánh keo để tôi về, đó là mình bỏ chùa. Thì thôi có vài lời muốn chia sẻ với đại chúng như vậy. Xin cảm ơn quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng đã thương mến Pháp Hòa trong mấy hôm nay. Hôm nay nghe Pháp Hòa về đây, quý vị không có ngại đường xa, quý vị không ngại ngày cuối tuần, quý vị không ngại hôm nay là ngày lễ, con cái có thể dẫn mình đi chơi, đi ăn, mà dành một chút thời giờ đến đây thăm Pháp Hòa, thật là một món quà vô giá. Xin cảm nhận tất cả các bạn. Bây giờ quý vị đã chưa? Tại vì ở đây có vài câu hỏi, nếu mà quý vị nghĩ rằng cần giải thích thì có quà giải thích, còn nếu quý vị mệt thì mình xin nghỉ. Dạ thôi bây giờ có quà sẽ hát cho quý vị nghe một bài trước rồi chết cho thoải mái rồi có quà một chút. Chút xíu nữa hát về cha cho quý vị nghe, giờ hát về mẹ chứ. Xin hát một câu ủng hộ từ mẹ.
Mẹ ơi, trong những năm tháng làng chú đi phương trời đất khắp, nay trở về quê thăm mẹ, hình ảnh quê hương còn đó và trái tim yêu vẫn còn nguyên vẹn chẳng phai mờ. Trái tim người mẹ yêu thương chưa đựng cả bầu trời, con buộc đầu vào vai của mẹ, những ngày nào con còn bé bồng con khẽ nói nhỏ vào tai của mẹ, mẹ ơi con thương mẹ lắm, mẹ có biết hay không, giờ đây quỳ trước chư tăng bên màu bình y giải thoát để cầu mẹ được bên con cho đến suốt cuộc đời. Nhưng cuộc đời nó không như vậy, có một con người con phải cài trên áo đó hoa bất hạnh, đó hoa màu trắng đau buồn như bầu trời như trái đất mới xanh. Nhưng anh và em cùng tất cả chúng ta không thể chỉ thấy mẹ ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ luôn mãi trong lòng của những người con yêu nào. Bây giờ dù mẹ không còn nhưng mẹ mãi trong con, chúng ta hãy cài đi một đó hoa hiếu hạnh, đó hoa của màu hiếu đạo vẫn đẹp mấy phong hồng. Dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tim con mẹ vẫn là bất tử. Bây giờ nếu ai được còn có mẹ, đừng để hẹn lòng mình khi trên áo cài hoa.